Today's enlightening entertainment will be presented in overseas or Vietnamese with subtitles in Arabic, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai.
Điện ảnh đã được du nhập vào Âu Lạc, Việt Nam từ cuối thập niên 1890 và bắt đầu khởi sắc từ năm 1923 khi xuất hiện phim truyện đầu tiên do người Pháp và người Âu Lạc cùng thực hiện, phỏng theo tuyệt tác phẩm Kim Vân Kiều của đại văn hào Nguyễn Du. Tiếp nhận kỹ thuật hiện đại của nền văn minh thế giới, phối hợp với nền tảng nghệ thuật truyền thống đa dạng sẵn có của dân tộc, nghệ thuật điện ảnh Âu Lạc hiện nay không ngừng phát triển, làm phong phú cho khu vườn văn hóa của xứ sở. Trong chương trình Văn nghệ Thiên Cung, truyền hình Vô Thượng Sư xin hân hạnh lần lượt giới thiệu các bộ môn nghệ thuật từ Âu Lạc cũng như các quốc gia khác trên thế giới, hầu chia sẻ văn hóa cổ truyền của từng dân tộc trên địa cầu xinh đẹp của chúng ta.
Bộ phim Đôi Mắt Thái Tử Câu Na La thuộc lại một trong những tiền kiếp của Đức Phật Thích Ca dưới thời vua A Dục. Thái tử Câu Na La là một tâm hồn yêu thương và tha thứ, hoàn toàn tuận theo ý chí của thiên đàng. Những đức tính đó là dấu ấn rạng ngời của một bậc thánh nhân khai ngộ, khiến trời và người đều cảm động, tán dương và kính quý. Sau đây, kính mời quý vị thưởng thức phần 1 bộ phim Đôi Mắt Thái Tử Câu Na La, kịch bản của soạn giả Kim Thoa, đạo diễn Xuân Cường, do Chùa Diệu Giác thực hiện, sẽ được trình chiếu trong 3 kỳ với sự góp mặt của các diễn viên Công Hậu trong vai Thái Tử Câu Na La, Diễm Hương trong vai Công Nương Madavi, Thái Sang trong vai Hoàng Tử A Lan, Hồng Diễm trong vai Công Nương Sabana, Nam Anh trong vai Vua A Dục, Y Phụng trong vai Hoàng Phi Xích Di, Nguyễn Đình Thơ trong vai Tể Tướng, Thạch Ngà trong vai Cận Vệ Trai, Công Thế trong vai Kamathi, Huỳnh Phú trong vai Vê Đát, Thương Tính trong vai Thủ Lãnh Sa Mút, Minh Thư trong vai Nàng Devi, Quốc Thịnh trong vai Phó Tướng, Hồ Kiển trong vai Quan Ngự Y, Trung Nhân trong vai Quan Tổng Trấn, Đức Hiền trong vai Quan Thái Giám, Uyên Trinh trong vai Bà Hậu, Ngọc Đặng trong vai Đạo Sĩ, Minh Ngọc trong vai Thầy Thuốc, cùng các diễn viên khác.
Ấn Độ có một vương quốc không lớn lắm, nhưng giàu có và khá đông dân. Vị vua của xứ này là A Dục. Để củng cố và phát triển vương quốc của mình, ngài đã qua một thời trai trẻ phong hoa trần tài. Nhưng rồi tuổi trẻ qua một phát, ngài đã trở nên một người nhân hậu, yêu chuộng hòa bình. Chính cung của vua Anh là hoàng hậu Liên Hoa. Không may, hoàng hậu Liên Hoa qua đời khá sớm. Sự không may đó chẳng những của riêng vua A Dục và triều thần, mà còn là của cả nước. Cả nước tiếc thương bà.
Xin chào Thái tử Câu Na La.
Sao ông biết ta là Thái tử?
Thưa Thái tử, bởi kẻ thiện dân này rất già, già nên biết nhiều lắm. Không những tôi biết ngài là Thái tử, mà còn biết vì nhớ thương hoàng hậu, nên Thái tử đã cải trang để trốn ra khỏi hoàng thành. Và tôi còn được biết, đức vua đang lo lắng và cho người đi tìm kiếm ngài. Tôi còn được biết.
Ông còn biết gì?
Tôi còn biết Thái tử đang làm một việc vô ích. Được ngồi lặng lẽ dưới bóng cây để trầm tư và xa khỏi những vướng bận của thế gian là một điều hạnh phúc. Nhưng ngồi dưới bóng cây để thương người mẹ đã mất và thầm trách đất trời tại sao không cho mẹ mình được sống mãi mãi với mình là một điều vô ích.
Vô ích?
Phải, bởi chẳng được gì hết. Hoàng hậu đã chết, bao nhiêu người có mặt trên đời này đã, đang và rồi sẽ chết. Ngài Thái tử và tôi cũng vậy, rồi sẽ chết. Có sống tức có chết. Thay vì ngồi ôm gối thương tiếc mẹ, Thái tử hãy nghĩ về điều đó, hãy chiêm nghiệm sâu hơn về nó.
Sao em lại giật của anh? Đừng bất mạnh, coi chừng nó chết đó.
Của anh chú bộ, anh cho thứ khác đi.
A Lan, trả lại cho anh đi, phụ hoàng sẽ cho con thứ khác. A Lan, A Lan, A Lan.
Tạm biệt, ngày mai gặp lại. Tạm biệt, đừng quên nghe Thái tử.
À, Thái tử về.
Madavi,
Thái tử.
Madavi, ta nhớ nàng quá. Nàng đợi ta có lâu không?
Đã 2 tháng rồi còn gì. Nhưng chàng đi có vui không?
Cũng vui, nhờ có Kamathi và Vedat.
Chuyện gì vậy thưa Thái tử? Có thể cho thiếp biết được không?
Dân chúng hay còn sống trong cảnh lầm than, khác với cảnh xa hoa ở chốn kinh thành. Nhiều cụ già và trẻ em còn phải đi xin ăn.
Hey, Ta tha cho cái mạng của hắn, để triều đình biết rằng những người nông dân nghèo khổ của thành Đắc Sô Ti La này không chống lại vua A Dục kính mến. Và thái tử Câu Na La hiền đức, con trai của hoàng hậu Liên Hoa Nhân Từ, người mẹ đỡ đầu của những nông dân thành Đắc Sô Ti La.
Câu Na La, vạn tuế!
Ngươi trở về kinh thành và hãy nói lại tất cả những gì mà ngươi vừa chứng kiến. Cũng nhờ có ân đức của thái tử Câu Na La cho nên cái mạng của ngươi mới được vẹn toàn. Đi đi.
Thần nhi Câu Na La bái kiến phụ hoàng. Thần nhi thật có lỗi đã không có mặt đúng lúc khi phụ hoàng lâm bệnh.
Câu Na La, ta hiểu lòng con, hãy bình thân.
Tạ ơn phụ hoàng.
Tất cả hãy lui ra, ta có chuyện riêng với thái tử.
Phụ hoàng thấy Long Thể ra sao? Con sẽ cho người đi tìm những thầy thuốc tài giỏi nhất về đây. Và con sẽ đích thân tìm kiếm những món thuốc quý.
Con thật có lòng hiếu thảo. Ta chỉ cảm thấy bức rất không yên, vì cứ mỗi khi chợp mắt là lại thấy mẹ con hiện về. Mẹ con trách ta là đã sủng ái thứ Phi Xích Di mà không toàn tâm toàn ý lo cho con.
Thưa phụ hoàng, công lao của phụ hoàng đối với con to lớn như trời biển. Con nghĩ như vậy là đã quá đủ.
Câu Na La, ta thật yên tâm khi trao quyền cai trị vương quốc này cho con. Con là người đức độ tài năng, nhưng đồng thời ta cũng cảm thấy lo lắng.
Thưa phụ hoàng, phụ hoàng lo lắng điều gì?
Tấm lòng cao thượng của con, đó chính là điều khiến ta lo ngại. Khi còn nhỏ, mỗi lần con cất tiếng hát là lòng ta cảm thấy nhẹ nhõm, mọi buồn phiền đều tan biến. Hãy hát cho ta nghe cùng với tiếng đàn của vợ con nha. Câu Na La.
Tuân lệnh phụ hoàng.
Ngày nào Câu Na La còn là ngày đó, ngai vàng của Dương Quốc không thể đến tay A Lan con ta.
Thưa mẫu hậu, con chưa đủ khả năng để cai trị một nước được. Hoàng huynh Câu Na La mới là người xứng đáng.
Im nghe! Nhìn lại con xem, có xứng đáng là đứng Nam Nhi không? Hãy ngồi lên chiếc ngai vàng. Lúc đó, tự khắc con sẽ biết phải cai trị như thế nào.
Hoàng phi nói rất chi lý. Hoàng tử không nên quá nhún nhường. Hoàng tử có tài, thái tử làm sao sánh được. Ta gả con gái ta là Sabana về hầu hạ hoàng tử là cũng mong có ngày này.
tội ngây thơ, cuộc đời không cho niềm ước mơ, đã trót xa mẹ, lòng buồn cô đơn phát sơ. Con chợt nhớ ra lời thiết tha thiên câu màu ơ khi ấu thơ, bàn tay ấm áp vuốt ve những ngày thơ dại, nhớ qua đi thôi mẹ hiền khi chưa rời chiếc nôi, lúc đã xa rồi ngọt bùi chợt nghe đắng môi.
Công nương, công nương Sabana, bà làm thế thôi, có chuyện gì vậy? Tôi mạo muội nói ra điều này, nếu công nương Phật ý thì xin bỏ qua cho. Bà cứ nói. Công nương chưa quên được thái tử Konala sao? Sao bà dám nói như vậy? Konala là gì của ta chứ? Bà nên nhớ, giờ đây ta đã là vợ của hoàng tử A-Lan, cho nên kẻ hèn mọn này mới xin công nương tha lỗi trước. Tuổi đời cho già kinh nghiệm để nhìn thấy nỗi lòng của công nương. Công nương vẫn còn yêu thái tử. Tiếng hát của thái tử vẫn luôn luôn ám ảnh công nương. Như ngày xưa, lần đầu tiên công nương nghe thái tử cất tiếng ca trong hội du xuân. Ta không muốn bất kỳ ai nhắc đến chuyện đó nữa. Ta căm ghét Konala. Chính vì vậy mà già mới cần phải nói, để công nương vĩnh viễn quên đi thái tử. Vì càng nung nấu lòng hận thù thì chỉ khiến cho cõi lòng mình càng khô héo đi mà thôi. Hoàng tử A-Lan rất yêu thương công nương, đó là hạnh phúc của công nương.
Nếu bà muốn tiếp tục hầu hạ ta thì hãy im đi.
Bằng không thì... Và bẩm công nương, già này nghe rõ.
Hãy đóng tất cả cửa lại, ta không muốn nghe, ta không muốn nghe nữa.
Lúc tôi ngây thơ, cuộc đời không cho niềm ước mơ, đã trót xa mẹ, lòng buồn cô đơn xa xa. Con chợt nhớ ra lời thiết tha tim cô âu ơ khi ấu thơ, bàn tay ấm áp vuốt ve những ngày thơ dại, nhớ qua đi thôi mẹ hiền khi chưa rời chiếc nôi, lúc đã xa rồi ngọt bùi chợt nghe đắng môi. Bao ngày tháng trôi, cuộc sống con ấp ôm mời cha đến lớn khôn, tình thương vô giá biết đâu đáp đền nghĩa sâu. Kìa quê hương ta núi sông biển rộng, tim con mãi dấu yêu. Kìa bờ cát vàng tiếng chim hót bình minh, hồn say lần lần vẫn nghe khúc nhạc ru lắng trong ánh hoàng hôn. Năm say lòng nước mắt tuôn rơi, nhìn về xa xôi hoài cố hương, nhớ đến cha mẹ bùi ngùi trong tim vẫn buồn. Con chợt hiểu ra đời sống nay mang kiếp phù du, thôi trách chi giờ bao mong nhớ.
Sao không hát nữa? Konala, Konala đâu?
Tâu phụ hoàng, con đây.
Tâu hoàng thượng, chính thần thiếp đã ra lệnh cho thái tử ngưng hát.
Tại sao?
Hạ thần bái kiến hoàng thượng. Trẫm miễn lễ. Có việc gì các khanh cứ tấu trình.
Tạ ơn hoàng thượng.
Tâu hoàng thượng, thần vừa nhận được tin cấp báo, tên Ma Sút đang thống lĩnh nông dân tiến về thành Đắc Sô Ti La.
Ma Sút là tên nào mà dám to gan chống lại trẫm?
Tâu hoàng thượng, hắn là một tên cướp khét tiếng, giết người không gom tay. Nếu như không nhờ võ nghệ cao cường, thì cận vệ của hạ thần đã không giữ được mạng sống trở về.
Muôn tâu hoàng thượng, đúng như vậy, hắn quên quan tiền bố không sợ ai hết. Hắn nói chỉ sợ một người.
Ai?
Muôn tâu hoàng thượng, người đó là thái tử đương triều.
Kunala, hắn sợ là phải thôi. Trên khắp vương quốc này, có ai qua mặt được?
Tâu phụ hoàng, khi mẫu hậu còn sống, con đã cùng người đến thành Đắc Sô Ti La để phủ dụ dân chúng, và con đã gặp Ma Sút. Đó là một người nông dân cần cù siêng năng, đồng thời cũng là một tráng sĩ rất đáng phục.
Nhưng thái tử giải thích ra sao về việc nông dân càng lúc càng bỏ bê ruộng đất của triều đình để trốn theo hắn vào rừng lập căn cứ tạo phản?
Có thật như vậy không?
Tâu phụ hoàng, quả đúng như vậy. Nông dân thành Đắc Sô Ti La đang gặp đói khổ, và họ đòi phải có những sự thay đổi. Tuy nhiên, chưa có thể kết luận đó là tạo phản, cần phải xem xét lại. Con nghĩ phụ hoàng nên hạ lệnh cho tổng trấn thành Đắc Sô Ti La gặp gỡ những người nông dân để nghe họ nói lên nguyện vọng.
Bệ hạ, đường đường là một vương quốc rộng lớn có tiếng tăm như chúng ta, mà phải hạ mình thương thuyết với bọn nông dân đó hay sao?
Tâu hoàng thượng, hoàng phi nói rất đúng. Thần trọng nghĩ, chuyện nhỏ này chẳng đáng cho triều đình phải xuống nước. Thương thuyết một lần, thì sẽ phải thương thuyết hai lần, ba lần.
Samarat, vậy ngươi có kế sách gì?
Chỉ cần gửi tới đó một đạo quân thiện chiến, để hỏi tội đám dân láo xược đó.
Tâu phụ hoàng, không cần phải cử cả một đạo quân, một mình con sẽ đi đến đó.
Không được đâu, bọn họ sẽ hại chàng.
Nàng yên tâm, ta sẽ bình yên trở về.
Nếu còn đến đó với đội quân hộ tống thì ta đồng ý, còn nếu không thì...
Tâu phụ hoàng, con đến đâu phải để chém giết mà cần quân lính hộ tống. Con đến để gặp Ma Sút, để giải quyết những nguyện vọng chính đáng của những người nông dân.
Thôi được, để trẫm suy nghĩ lại rồi phán quyết.
Ý chàng đã quyết, thiếp không dám cãi. Nhưng trong chuyện này, thiếp thấy dường như có điều gì mờ ám.
Nhưng nếu ta không đến đó, thì cuộc thảm sát chắc chắn không thể tránh khỏi. Mà nạn nhân không ai khác hơn chính là những người nông dân vô tội, và kể cả phu hoàng.
Chàng tin rằng sẽ giải quyết được vấn đề của thành Đắc Sô Ti La?
Ta tin chắc điều đó, vì Ma Sút không phải là người xấu. Ngoài ra, những yêu cầu của nông dân đều hợp lý.
Thiếp hiểu, nhưng để chàng ra đi một mình, lòng thiếp không yên.
Nàng yên tâm, Kamathi và Vedat sẽ cùng đi với ta.
Các ông hãy chia nhau về làng.
để tìm kiếm thêm lương thực và ngựa. Chuẩn bị cho cuộc chiến đấu sắp tới sẽ rất cam go.
Theo thủ lĩnh, ai sẽ chỉ huy đại quân của triều đình?
Ai chỉ huy thì cũng là quân của triều đình, và tất nhiên là sẽ không bao giờ nhân nhượng với chúng ta. Chỉ còn một cách duy nhất là đánh cho tới người cuối cùng, giọt máu cuối cùng. Nếu có mặt thái tử Konala, tình hình có thể thay đổi hay không?
Thái tử Konala đã bị cột dính vào chiếc gai vàng. Dù sao, bọn họ cũng đều giống nhau, không thể nào tin được.
Sau khi hoàng thượng phán quyết, Konala sẽ lên đường đến thành Daxotila. Điều đó có nghĩa là hắn sẽ đi vào cõi chết. Chiếc ngai vàng chắc chắn sẽ thuộc về tay A-Lan của chúng ta mà thôi.
Nhưng nếu hắn vẫn vượt qua được thì sao?
Lệnh bà cứ an tâm, dù hắn có ba đầu sáu tay cũng không thể nào lọt khỏi mạng lưới sát thủ mà thần đã bố giăng trên đường đi.
Nếu cẩn thần trai không giết được hắn thì ta mượn tay Ma Sút để làm điều đó. Chắc chắn Ma Sút sẽ không dung tha cho câu Na La, vì tên phiến loạn này đang căm hận triều đình đến tận xương tủy.
Thiếp có một đề nghị, không biết hoàng thượng có chấp thuận không?
Nàng cứ nói xem, chuyện gì?
Bằng hai con đường khác nhau, Konala và A-Lan sẽ đến thành Daxotila. Mỗi người sẽ có những phương cách riêng để giải quyết đám nông dân phản loạn do tên Ma Sút cầm đầu. Nếu người nào chiến thắng đám giặc cỏ đó thì...
Thì sao?
Dạ, qua đó hoàng thượng sẽ nhìn thấy rõ hơn khả năng chỉ huy và cai trị của các con mình. Thiếp nghĩ ít khi có được một cơ hội thích hợp để thử thách.
Madavi, nàng tiễn ta đến đây được rồi. Regat.
Dạ, có hạ thần.
Đưa công chúa hồi cung.
Tuân lệnh.
Con Nala, để chàng ra đi một mình, thiếp lo quá. Thiếp muốn được theo chàng đến tận thành Daxotila.
Đường xá xa xôi, làm sơn chứng khí, lại thêm giặc cướp, nàng không chịu nổi đâu.
Thiếp nghĩ, tể tướng và thứ phi không tốt với chàng. Trong chuyện này, thiếp linh cảm có điều gì đó mờ ám.
Mà đã vì yêu dấu. Ta rất xúc động trước tình yêu mà nàng đã dành cho ta. Nhưng nếu có điều gì không hay xảy ra cho ta, ta vẫn bình thản đón nhận. Vì đó là kiếp nạn mà ta phải gánh chịu trong kiếp luân hồi của con người. Mà đã vì phải mở thông huệ nhãn để chứng ngộ cho được chân lý đó. Bây giờ mới đến được cảnh giới an bình, thanh tịnh.
Dạ, thiếp nghe lời chàng. Cầu thần linh phù hộ cho chàng.
Regat, đưa công chúa hồi cung.
Dạ.
Kamathi, Vedat, chúng ta lên đường. Hít.
Mời công chúa hồi cung.
Thưa thủ lĩnh, chúng tôi vừa được tin cấp báo, quân triều đình đang kéo đến Daxotila. Chúng chia làm hai cánh quân, một cánh do hoàng tử Alan chỉ huy, cánh còn lại do thái tử Kaunala.
Chúng có bao nhiêu quân?
Alan thì tập hợp nhiều quân từ các thành hắn đi qua. Trong khi đó, Kaunala chỉ có ba người.
Ba người à?
Phải, Kaunala và hai cận vệ.
Liệu chúng có quân tiếp ứng ngụy trang phía sau không?
Không có.
Dù sao cũng phải thận trọng. Lệnh cho tất cả dân quân chuẩn bị chiến đấu.
Dạ.
Ta cần một người theo dõi mọi hoạt động của thái tử Kaunala.
Anh không chê em gái của anh chứ?
Anh chỉ ngại rằng khi gặp được thái tử Kaunala, em sẽ không còn tinh thần để chiến đấu nữa.
Em gái của anh không có thói quen đề cao đối phương.
Anh cũng hy vọng như vậy. Nhớ nhé, ta không muốn mất đi một chiến binh giỏi như em đâu.
Em sẽ bắt sống Kaunala đem về đây.
Ta đã thực hiện đúng theo những yêu cầu của nhà ngươi. Và bây giờ ta muốn biết, nhà ngươi là ai? Theo dõi ta với mục đích gì?
Chàng quay lại đi.
Sabana.
Chàng vẫn còn nhớ đến thiếp sao? Thiếp đã bỏ tất cả để theo chàng. Người mà thiếp đã nguyện sẽ hiến dâng cả cuộc đời. Kaunala. Chàng ơi. Thiếp yêu chàng say đắm.
Hãy bỏ lại tất cả, chúng ta sẽ cùng lên núi cao xa lắm.
Sabana, chúng ta không còn son trẻ như trước kia nữa. Nay nàng đã là vợ của hoàng tử Alan, em trai ta. Còn ta đã là chồng của công chúa Madhavi.
Nhưng thiếp không yêu Alan. Người mà thiếp yêu thương chính là chàng. Chỉ vì chàng không đáp lại mối tình của thiếp, cho nên thiếp phải chấp nhận lấy Alan. Còn Nala, thiếp nghĩ là vẫn còn kịp để chúng ta xây dựng cuộc sống của mình.
Sabana, ta cảm ơn nàng đã nghĩ đến ta, nhưng ta không thể là bạn tình của nàng được. Đạo lý không cho phép bất kỳ một ai trong chúng ta có thể làm điều đó. Nàng hãy quay trở về kinh thành đi. Còn ta phải đến thành đất Sotila.
Chàng không thể đến đó được đâu. Người ta đang giăng bẫy để ám hại chàng. Thiếp đã nghe cha thiếp và hoàng phi bàn tính kế hoạch giết chàng.
Thật vậy sao? Nàng không đặt chuyện để mua xấu hoàng phi về tể tướng chứ? Sabana, ta cảm ơn nàng đã báo tin quan trọng này.
Vậy chàng còn chần chờ gì nữa mà không cùng đi với thiếp? Chúng ta sẽ xa lánh tất cả để sống hạnh phúc bên nhau.
Sabana, ta cần phải đến đất Sotila ngay lập tức. Nếu như Alan mà đến trước ta, thì sinh mạng của hàng ngàn người nông dân sẽ bị tiêu diệt. Cảm ơn Sabana. Cầu mong phước lành sẽ đến với nàng. Cầu chúc nàng được gặp nhiều may mắn.
Chúng ta đi đã lâu, cần nghỉ ngơi.
Không thể chậm trễ, vì sinh mạng của những người nông dân đang bị đe dọa.
Thái tử, nhìn kìa.
Theo thái tử, bọn chúng là ai? Có phải là bọn phỉ hay không?
Ta nghĩ đó là một trong nhiều nút dây của cái bẫy mà tể tướng Samarat đã gài sẵn để hãm hại chúng ta.
Tại sao tể tướng lại làm như vậy?
Vì làm như vậy, bọn chúng sẽ có lợi. Một là ngăn chặn tốc độ tiến quân của chúng ta. Hai là thủ tiêu câu Nala này.
Còn kẻ bịt mặt thì sao? Tại sao hắn lại cứu chúng ta?
Ta cũng đang tự hỏi người đó là ai và thuộc lực lượng nào.
Vedat, xong chưa? Ăn qua loa chúng ta phải lên đường đó.
Dạ, có ngay. Nhưng tối quá thì làm sao đi được?
Lòng ta như lửa đốt. Nếu như chúng ta có thể đến được Đắc Sotila ngay bây giờ, thì hãy biết mấy, lúc đó ta có thể ngăn chặn kịp thời quân của Samarat, không để cho chúng tàn sát nông dân. Theo ta, việc này vẫn có thể giải quyết bằng những phương cách khác. Khi còn sống, mẹ ta đã từng đưa ta du hành đến Đắc Sotila.
Giờ vậy, ta đã có dịp gặp Masud. Ta sẽ có cách thuyết phục được Masud. Và thay mặt phụ hoàng, giải quyết những nguyện vọng chánh đáng của nông dân. Bằng cách đó, sẽ không có đổ máu. Và đất Sotila sẽ có được nền hòa bình lâu dài.
Thái tử nói rất chí lý.
Quý vị vừa thưởng thức phần 1 bộ phim Đôi mắt Thái tử Kounala, kịch bản của soạn giả Kim Thoa, đạo diễn Xuân Cường, do Triều Diệu Giác thực hiện, với sự góp mặt của các diễn viên Công Hậu trong vai Thái tử Kounala, Diễm Hương trong vai công nương Madhavi, Thái Sang trong vai hoàng tử Alan, Hồng Diễm trong vai công nương Sabana, Nam Anh trong vai vua A Dục, Y Phụng trong vai hoàng phi Sức Di, Nguyễn Đình Thơ trong vai tể tướng, Thạch Ngà trong vai cận vệ trai, Công Thế trong vai Kamathi, Huỳnh Phú trong vai Vê Đáp, Thương Tính trong vai thủ lãnh Sa Mút, Minh Thư trong vai nàng Devi, Quốc Thịnh trong vai phó tướng, Hồ Kiển trong vai quan ngự y, Trung Nhân trong vai quan tận trấn, Đức Hiền trong vai quan thái giám, Uyên Trinh trong vai bà hậu, Ngọc Đặng trong vai đạo sĩ, Minh Ngọc trong vai thầy thuốc, cùng các diễn viên khác. Kính mời quý vị đón xem phần 2 vào thứ năm tuần sau trên truyền hình Vô Thượng Sư.
Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gửi quà tặng và tình thương của Ngài đến những vị góp mặt trong vở tuồng cải lương Nàng Út Trong Ống Tre được trình chiếu trên truyền hình Vô Thượng Sư. Trong tuần trước, chúng tôi đã chia sẻ những lời cảm tạ trước tấm lòng ưu ái của Ngài, và sau đây chúng tôi xin trình chiếu tiếp những lời tâm tình của các nghệ sĩ và chuyên gia trong nghệ thuật sân khấu cải lương Âu Lạc. Nghệ sĩ thiết kế mỹ thuật Trường Quang.
Thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư cũng coi tuồng Nàng Út Trong Ống Tre, thầy biết được tôi là Trường Quang, cho tôi món quà. Cảm ơn thầy nhớ đến Trường Quang, món quà này rất là quý. Đối với Trường Quang là có mà dịp làm phim hay cái gì thì Trường Quang cũng ráng cố gắng giúp đỡ cho thầy.
Nhạc sĩ cổ nhạc Lâm Nghĩa.
Nam Mô A Di Đà Phật. Con kính chào Vô Thượng Sư Thanh Hải. Dạ, rất hân hạnh bữa nay được thầy chiếu cố đến con. Năm nay cũng 66 rồi, thì chọn với cái nghề cải lương truyền thống dân tộc của Việt Nam mình để giữ gìn. Bởi vì đây là nó cũng là ăn trong cái dòng máu dân tộc Việt Nam rồi, không thể thiếu được. Con cũng thành thật cũng cảm ơn Thanh Hải Vô Thượng Sư được miên trường vĩnh cửu cứu vớt cho những nghệ nhân mà đã tận tụy với nghề. Sau đây xin kính tặng Thanh Hải Vô Thượng Sư bài Giả Cổ Hoài Lan của Cao Văn Lầu.
sĩ Đức Vinh trong vai tổng binh.
Dạ, kính thưa thầy, con là nghệ sĩ Đức Vinh. Hôm nay hân hạnh được thầy Vô Thượng Sư Thanh Hải đã gửi quà đến cho gia đình con. Tấm lòng của thầy còn nhớ đến quê nhà, đến với nghệ sĩ chúng con, thật là rất là quý. Con xin thay mặt gia đình cùng số anh em nghệ sĩ ở Việt Nam cảm ơn thầy rất nhiều. Và mong từ đây về sau sẽ nghe những lời dấu ấn của thầy với tấm lòng độ lượng và thương yêu nghệ sĩ của chúng con. Con xin chúc thầy được dồi dào sức khỏe và thầy được nhiều đệ tử khắp cả trên thế giới đều ủng hộ thầy.
Chuyên gia phục trang cố đô.
Dạ, trước hết là cảm ơn thầy Thanh Hải đã cho quà. Lúc trước là tôi làm cái tuồng nàng Úc trong tre, thầy có coi rồi, thành thầy biết. Thế nào có dịp được gặp thầy, cảm ơn thầy nhiều lắm. Đang bệnh, thành là không có nói được với thầy nhiều.
Nữ nghệ sĩ Bạch Lan trong vai Tiên Đồng.
Dạ, con là nghệ sĩ Bạch Lan, con xin kính chào thầy. Dạ, con rất là vui mừng khi một cái duyên may mang đến cho con những món quà mà của thầy. Đây là một cái điều vui sướng nhất trong đời con. Con được nghe kể về quyển sách mà thầy đã viết. Và con đã nhìn thấy hình ảnh của thầy, thầy đẹp quá. Có duyên may nào đó mà con gặp được thầy để nghe lời chỉ dạy của thầy. Có lẽ đây là quyển sách quý nhất của con. Con xin kính chúc thầy được nhiều sức khỏe và được trẻ đẹp mãi.
Nữ nghệ sĩ Bình Tinh, đại diện gia đình cố nghệ sĩ Đức Lợi, đã chia sẻ như sau.
Con là nghệ sĩ Bình Tinh và con xin kính chào thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư. Và con là con gái của nghệ sĩ Đức Lợi và ba con là người đóng vai vua trong cái vở tuồng Nàng Út Bóng Tre mà thầy đã xem. Và hôm nay thì con nhận được cái món quà thầy gửi. Con xin được nhận món quà này để cho đứa em của con và cho chúng con hưởng được cái lộc thầy ban. Trước là cho ba con có thể yên vui được siêu thoát. Con cũng có nghe danh tiếng của thầy nhiều lắm và rất là may mắn và hôm nay là con được nói chuyện với thầy. Và xin trân trọng cái tình cảm thầy dành cho ba mẹ con nói riêng và tất cả các nghệ sĩ nói chung. Con rất là cảm mến cái tình thương bao la mà thầy dành cho tất cả mọi người, không chỉ riêng những người nghệ sĩ như chúng con. Và con xin kính chúc cho thầy lúc nào cũng dồi dào sức khỏe, dồi vạn sự như ý. Rất mong một ngày được gặp thầy ạ.
Chuyên viên ánh sáng Trần Văn Lâm.
Trước tiên con cảm ơn thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư trong dịp Tết Nguyên Đán cũng cho con món quà con rất quý. Và những cái gì con đóng góp cho cái phim đó là vì sự đam mê của nghề. Con cũng muốn góp công sức cho công chúng coi được cái phim được hoàn chỉnh. Con chúc thầy một năm mới vui vẻ, an khang và thịnh vượng.
Dạ, xin trân trọng kính chào Vô Thượng Sư Thanh Hải. Tôi nghệ sĩ Châu Thanh Hoàng, pháp danh Pháp Thiện, đạo tràng Pháp Hoa của chùa Ấn Quang và chùa Nghệ Sĩ. Xin cảm ơn thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư đã giúp cho tôi một món quà. Xin thành thật cảm ơn thầy và cầu chúc cho thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư và các Phật tử xa gần một năm được vạn sự an khang và thái bình thành vượng. A Di Đà Phật.
Hoa Mỹ xin cảm ơn thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư đã gửi cho con một món quà và tiền. Con chúc thầy luôn khỏe mạnh và sống lâu trăm tuổi.
Con xin cảm ơn thầy Thanh Hải đã có từ tâm giúp đỡ giới văn nghệ sĩ, trong đó có con. Kính xin cảm tạ thầy Thanh Hải Vô Thượng Sư. Đăng Khôi, ngày 16 tháng 12 năm 2009.
Dạ,
Con tên là Nguyễn Hồng Thái, là nhạc công trong cái tuồng Nàng Uống Tre. Con xin cảm ơn thầy Thanh Hải, Vô Thượng Sư. Con rất là cảm ơn thầy đã tặng cho con quà Tết. Xin chúc thầy dồi dào sức khỏe. Con cảm ơn thầy. Xem đài truyền hình Vô Thượng Sư, hãy ăn chay sống sanh cứu địa cầu.
Tôi là nghệ sĩ Trường Quang, quý vị đang xem đài truyền hình Vô Thượng Sư, hãy ăn chay sống sanh cứu địa cầu.
Dạ, tôi là nghệ sĩ Đức Vinh, quý vị đang xem đài Vô Thượng Sư. Tôi cũng khuyên các bạn và trên thế giới nên ăn chay sống sanh, không sát sanh, sống hòa mình và có tình yêu thương các loài vật trên thế giới này, những gọi là vật sống chung mình, sống chung quanh mình. Và tôi xin khuyên các bạn nên như vậy để cho con người mình sống được thanh thản.
Tôi là nghệ sĩ Bạch Lan, khu đoàn cải lương tuồng cổ Quỳnh Long. Hãy ăn chay sống sanh cứu địa cầu.
Tôi là nghệ sĩ Bình Tinh, xin trân trọng kính chào tất cả quý vị đang xem đài truyền hình Vô Thượng Sư được phát hình trên toàn thế giới. Bình Tinh xin mong mọi người hãy ăn chay, sống sanh, cứu địa cầu.
Qua Mỹ xin kính chào quý vị khán giả xem đài truyền hình Vô Thượng Sư được phát sóng trên toàn thế giới. Xin quý vị ăn chay, sống sanh, cứu địa cầu.
Chúng tôi xin trân trọng cảm tạ toàn thể nghệ sĩ và các chuyên gia đã góp phần thực hiện vở cải lương Nàng Út Trong Ống Tre mà khán giả đã có dịp thưởng thức trên truyền hình Vô Thượng Sư. Kính chúc quý vị cùng gia quyến được vạn sự lành trong tình thương của Phật Trời, và bộ môn cải lương quý báu sẽ tiếp tục phát triển hầu thăng hoa những giá trị cao thượng trong tâm hồn của mọi người dân.
Cảm tạ quý khán giả đã cùng xem chương trình văn nghệ Thiên Cung hôm nay. Xin quý vị và các bạn giữ làn sóng truyền hình Vô Thượng Sư. Tiếp theo đây là lời pháp cam lộ. Nguyện xin trí huệ và tình thương luôn là ngọn đuốc soi đường cho tất cả chúng sinh. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn tái ngộ vào tuần sau. Thank you for watching today's enlightening entertainment. Please stay tuned to Supreme Master Television. Coming up is Words of Wisdom. May wisdom and love be the guiding torch for all beings. Farewell for now, and we'll see you next week.
For more details, please visit www.suprememastertv.com/EE.